Did you know you're listening to Fresh Air Community Radio?
That's KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, or online at kfai.org.
Well, you are.
Yeah, I knew that.
Lê Quang xin kính chào quý vị thính giả. Để trở lại với chương trình hôm nay, Lê Quang xin mời quý vị nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng do Minh Hiền và Đài Vũ thực hiện.
Vì nước kiến thiết quốc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba, tạo một dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới, hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam. Khỏe vì nước chi khí cương kiên, giống lạc hồng anh hùng.
Xin kính chào Minh Hiền và Đại Vũ đến với chương trình Việt ngữ của Việt Minnesota Radio hôm nay. Xin chào Minh Hiền.
Chào anh Kim và chào quý khán giả của đài KFBI.
Xin chào anh.
Hôm nay Minh Hiền sẽ nói về sức khỏe, tháng này về nói về chương trình gì?
Dạ anh Kim, tháng này mình nói về ung thư vú.
Và...
Dạ, cái lý do mà mình nói về ung thư vú là mỗi năm vẫn còn 1.6 triệu người chết vì ung thư này. Thì mình mong muốn là những người mà nghe sẽ hiểu thêm về cái ung thư này. Và đặc biệt hôm nay là đài có mời một người đã trải qua về cái ung thư vú này. Xin cho Kim Tài giới thiệu là cô Loan. Cô một chút nữa sẽ chia sẻ cho quý vị biết là mình bị ung thư ra sao, lý do mình kiếm ra sao, thì có thể cho quý vị nghe thêm là cách nào để mình tìm hiểu về đó cho chính sức khỏe của mình.
Trước khi mình hỏi chị Loan, Lê Quang hỏi là cái trận chiến để mà chống lại cơn bệnh này đó, nó đã đi tới đâu, là mình có giảm bớt phần nào hay không?
Dạ thưa anh, mỗi ngày á gần 1.500 người sẽ những con chết vì ung thư này, nhưng mà may mắn là cái số bệnh nó đang xuống, nhưng mà nói về cái số người Á Châu mình á xuống rất là thấp. Về nếu mà nói phụ nữ Mỹ trắng á, họ mỗi năm họ xuống 20-mấy%, nhưng mà nói chung là mấy người mà gọi là African American á, cái số nó không có xuống cao như đó. Và chắc chắn ở châu của mình nó cũng rất là thấp, tại vì mình không có biết về ung thư này. Bởi vì quan trọng á là mình lên đài này nói về cái đó. Thưa anh, nãy em nói là 2012 á là tới 577.000 người sẽ chết vì bệnh này, và 99% là đàn bà và 1% là đàn ông. Cái bệnh này thì không phải là như bệnh những bệnh khác mà mình có phải phòng ngừa được, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải kiếm sớm. Nếu mà kiếm sớm á, cái số người mà sẽ không mất cái mạng này thì tới 90-mấy%, nhưng mà tiếc là mỗi năm những người vẫn còn chết rất là nhiều.
Cái bệnh ung thư vú này thì như nãy đài nói là nó xảy ra cho đàn bà. Thì nếu mà đã nói về đàn bà thì coi như là người đàn bà nào cũng có chuyện bị ung thư vú hết. Thì cái tỷ lệ bị ung thư vú này ở Mỹ là người ta nói cho mình biết là trong cái cuộc đời của người đàn bà đó, thì từ cái tuổi trẻ cho đến cái tuổi già, trước khi mình chết thì cứ 7 người phụ nữ sẽ có một người bị ung thư vú. Thì cái này mình thấy rất là dễ dàng thôi, trong nhà bây giờ có mấy mẹ con, mấy chị em ngồi chung nhau, cứ 7 người thì sẽ có một người bị ung thư vú, thì cái số lượng này nó rất là cao. Cho nên mà mọi người nên hiểu ung thư vú là cái gì để mình tìm cách mà mình giảm cái mức mà tử vong về bệnh này. Thì cho đến bây giờ ung thư vú vẫn chưa có ngăn ngừa được. Người ta chỉ có hy vọng là người ta tìm thấy ung thư vú sớm để người ta chữa trị được, mà chữa trị một cách hữu hiệu mà để sống cuộc sống dài lâu hơn. Chứ còn bệnh ung thư vú bây giờ vẫn chưa có cách nào mà để ngăn ngừa được nó hết. Hy vọng là tương lai gần đây thôi, chứ còn bây giờ thì chưa có. Thì hôm nay mình chị Loan ngồi đây với mình đó, là chị Loan là một trong những người phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng của mình này, tìm thấy ung thư vú. Mà chị Loan là một trong những người mà rất là may mắn, là tại vì chị Loan bị khi mà cách đây 7 năm, chị Loan là người Việt Nam mới đến Mỹ cách đó mấy tháng thôi, thì vô tình đi vào trong cơ quan đi thăm bà con với lại đi tham quan thôi. Thì lúc đó Minh Hiền mới vừa làm cái việc này thì gặp chị Loan vô, mình dụ nói chị à, mới qua chưa có đi làm cái gì hết, còn thì giờ đi chơi chỗ này chỗ kia thì đi khám vú thử coi. Mình biết chắc là trong người mình không có bệnh gì hết, thì sau này mình có đi làm kia mình bận rộn nữa, mình không có thì giờ suy nghĩ tới cái chuyện đi khám bệnh thì nó cũng không đến nỗi nào. Như giờ mình có giờ mình, với lại đồng thời em cũng mới làm, em có thì giờ rảnh em dẫn chị đi, em đưa chị đi, chị có đi không, đến rước chị đi thì em chở chị đi khám luôn.
Mới qua rủ đi khám
luôn. Thế đó là một trong những cái mà đối với người Việt Nam là lạ, tại vì người Việt Nam mình không có thói quen là đi khám bệnh để ngăn ngừa bệnh. Khi nào mà có bệnh thì mới đi khám bác sĩ thôi, giờ không có bệnh gì hết, tự nhiên tôi mạnh khỏe vậy mà kêu tôi đi khám bệnh sao mà lãng nhách vậy. Nhưng mà chị Loan cũng nghe lời em dụ, chị Loan cũng chịu đi.
Cô Loan là lúc đó cô mấy tuổi cô à?
Chào anh Khiêm, chào Minh Hiền, chào Đài. Hồi đó mình 58 tuổi.
58 tuổi.
Ừ. thì mình mới đầu tiên thì bạn mình mới bảo rủ mình đi xuống cơ quan xã hội để khám bệnh. Thì mình gặp Minh Hiền. Minh Hiền nó rủ hay lắm. Rủ là mình đi khám thì mới đầu á, thì mình đi gặp ông bác sĩ. Thì ông ấy khám ngực mình thì ông bảo mình là có một cái mụn nhỏ. Thì ông ấy muốn là khám, ông ấy cắt ra một cái mụn để ông ấy để ông thử. Thì ông ấy nghi ngờ là mình bị, thì ông ấy bảo mình đi vô cho ông cắt để ông ấy xem. Thì may mắn không bị, không có, nó chỉ là một cái mụn nhỏ thôi. Thành ra ông ấy ông hết cái mụn nó ra. Thì cho đến nay là 6 năm. Thì cứ 3 tháng thì mình lại, trong 6 năm vừa qua cứ 3 tháng đi khám một lần thì 2 năm. Cho đến sau 2 năm thì 6 tháng đi khám một lần. Cho đến bây giờ mình là 6 năm thì bác sĩ bảo là không có gì và 1 năm đi khám một lần.
Nghĩa là lúc đó là nhưng mà cô đi khám á, là họ có khám phá ra ung thư trong cái mụn đó. Trong lúc đó cô có bị đau không, hay là có thấy mình có cái sức khỏe của mình có thái thường gì không?
Trong khi đó thì mình không cảm thấy đau. Mà mình nghĩ rằng là hồi mình sanh lần đầu mình không bóp cái quả tràm thành mình bị như vậy. Nhưng mà bác sĩ xác nhận là không phải, đó là một cái mụn nhỏ. Rồi ông ấy chữa cho mình.
Thì như em nói nãy là khi mà nhất là người Việt Nam mà mới đến Mỹ này mà nói đi khám bệnh.
Rất là sợ.
Người ta sợ là một chuyện mà chị là nệ tình em cho nên chị nghe lời em dụ chị đi khám. Chứ nếu mà cũng có những người nói em chứ cô này suối quẩy, tự nhiên tôi đang lành mạnh như vậy không bệnh tật gì cái kêu tôi đi khám bệnh là sao. Đó. Nhưng mà chị thì chị nói thì nếu mà em kêu đi thì chị đi, em đưa chị đi thì chị đi theo. Thì đi lúc mà đi khám đó là mình làm gì, mình đến bác sĩ khám vú cho mình rồi chụp hình mammogram. Thì thực sự là chị không có một cái triệu chứng gì hết, không có đau bệnh gì hết.
Không đau.
Cái hình nó chỉ thấy có một cái dấu thôi. Thì cái dấu đó người ta đưa cho bác sĩ, thì bác sĩ ông nói cái cục này nó chỉ có một nhỏ thôi, không biết là gì. Ông nói thôi nó nhỏ xíu, ông cắt luôn nó hết rồi tính sau. Thì ông nghĩ là ông cắt nó hết thôi là nó không có cái gì hết. Ông nói là để ông xét nó lại. Thì lúc mà ông xét nó lại thì ông tìm thấy ung thư trong cục đó. Mà may mắn cho chị là cái ung thư nó mới bắt đầu. Thì mình không biết nó mới bắt đầu là bao nhiêu lâu, nhưng mà nó mới bắt đầu, nó còn trong cái mục tới thôi, nó chưa có lan đâu hết. Cho nên ông cắt ra có một tí thì cái vú không có ảnh hưởng gì. Đó, mà từ hồi đó giờ không có phải làm chemo, không có phải làm radiation, không có làm gì hết. Cho nên cái ung thư của chị tìm thấy rất là sớm và rất là may mắn cho chị. Thì coi như bây giờ sau 5 năm, 6 năm rồi thì bác sĩ nói là không có gì nữa. Thì không có nghĩ là nó quay trở lại hoặc là mọc thêm, thì cứ hàng năm đi khám là được rồi. Thì cái đó là một trong những cái mà may mắn của mình, với đồng thời mình cũng muốn chia sẻ cho người khác biết đó. Nếu mà tìm cách mà đi khám sớm thì mình biết là trong người mình không có bệnh. Thì trường hợp của chị là một trong những người đó, mình nói chứ đi khám để biết không có bệnh đó. Nhưng mà vô tình mình tìm thấy bệnh sớm.
Cảm ơn Minh Hẹn.
Như vậy là chị Loan đi khám lúc đó là cũng chưa phải là trễ nữa.
Chị Loan khám cái đó là quá sớm, rất là sớm.
Thường thường là cái tuổi nào mà người ta người ta muốn mình đi khám cái bệnh ung thư vú này?
Thì phụ nữ là 40 tuổi trở lên là phải đi khám vú hàng năm. Là khi khám vú hàng năm á, bác sĩ sẽ rờ vú coi có thấy cái gì, có cục bướu hay gì không. Thứ hai là người ta sẽ chụp hình mammogram. Đó là hai cái đi khám vú hàng năm là 40 tuổi trở lên là người nào cũng phải làm. Còn những trường hợp mà mình rờ vú hàng tháng, phụ nữ nên mỗi tháng tự rờ vú để kiểm soát vú của mình, xem vú của mình có triệu chứng gì không. Thì những triệu chứng mà bất bình thường trong vú là khi mình rờ vú năm tháng trước không có gì, tự nhiên tháng này mình thấy có một cái cục cứng trong đó. Hoặc là mình bóp cái đầu vú mà nó chảy nước ra, hoặc là cái vú của mình tự nhiên nó sưng to lên một bên lớn, một bên nhỏ. Hoặc là những cái da nó nhăn nhó lại, hoặc là nó có những cái như là cái chàm nó cứng lên mà lúc trước đó nó không có. Thì những cái triệu chứng đó mình khi mình thấy được á, thì không cần biết là cái tuổi nào, 20 mấy, 30 mấy, hoặc là dưới 40, mình cũng phải đi bác sĩ
nhưng
ngay.
Nhưng mà mình tự khám như vậy á, nó có bảo đảm hay không? Nghĩa là mình cái cách chuẩn bệnh, tự mình chuẩn bệnh lấy
cái đó không phải tự mình chuẩn bệnh, mà cái đó là cách kiểm soát, tự mình kiểm soát. Là tại vì nếu mình rờ vú mình hàng tháng thì mình sẽ biết cái vú của mình nó bình thường nó như thế nào. Còn khi mà mình rờ tháng sau mà tự nhiên nó có cái gì nó bất bình thường, tức là ok tháng trước tôi rờ vú tôi nó mềm xèo hết, tự nhiên tháng này sao có một cái cục cứng nhắc vậy, thì đó là những cái mà mình phát hiện ra những cái triệu chứng bất bình thường. Mà trong khoa học người ta chứng minh cho mình thấy là những người phụ nữ mà có gia đình, có chồng, thì đa số người đàn ông là cái người mà tìm thấy những cái triệu chứng bất bình thường trên cái vú của người phụ nữ. Là vì lý do là người Việt Nam nói chung hay phụ nữ nói chung không có hay rờ vú đâu, không có tự rờ vú khám. Mà đàn ông có vợ thì ông nào cũng rờ vú của vợ mình hàng tháng, hàng ngày hết trơn á. Cho nên mấy đàn ông cũng nên, tụi này khuyến khích đàn ông nên tìm hiểu xem là cái vú bình thường nó như thế nào. Thì nếu mà mấy anh rờ mỗi tháng thì mình biết là cái vú bình thường sao rồi. Khi mà có cái gì mà nó không bình thường, là những triệu chứng như nó có cục cứng lắm hả, khi mấy anh rờ là mình biết ngay. Ok, khi rờ thấy cái đó phải la lên chứ đừng có nín thinh, đừng có ngại là mình làm cho cái người kia người ta khó chịu. Nhưng mà mình phải hỏi, ủa sao cái cục này nó kỳ vậy, sao lúc trước nó không có mà sao bữa nay nó có. Cái đó là một cái mà mình có thể cứu người mình không biết đó. Đó, khi mình rờ như vậy là để mình tìm những cái gì mà bất bình thường nó không có, mình phát hiện nó ra để mình đi khám bác sĩ chứ không phải là tự chuẩn bệnh đâu.
Bác sĩ cũng nói là thường xuyên những người mà có tự khám vú của mình á, những cái vú hoặc là những cái gì mà mình khám phá không có bình thường không phải là ung thư, thường xuyên là nó không phải là ung thư. Nhưng mà tốt đó là những cái phát triển bất bình thường mình sẽ biết liền, mình không có sẽ chờ cho 1 tháng 2 tháng 3 tháng hay là mấy năm. Thì cô Loan lúc mà cô khám qua Mỹ lúc mà cô 58 tuổi như anh Kim nói là đúng, cái đó là trẻ. Thường xuyên là phụ nữ nên khám bắt đầu từ 40 tuổi trở lên và mỗi năm nên đi khám. Những người mà đi khám mà kiếm được sớm á, tới 90 mấy % họ sẽ không có mất mạng đó. Thì trong cái đợt mà cô có kiếm sớm là may mắn lắm. Nhưng mà những người trong thống kê cũng nói là mấy người mà đã mất mạng tại vì ung thư này ấy, là đa số là mấy người mấy gọi là minority, mấy người
thiểu số.
Dạ, thì tại vì mình không có để ý về sức khỏe của mình lắm, hoặc là mình không có thời gian để mà đi khám sức khỏe như cô.
Tôi muốn hỏi chị Loan là lúc mà chị đi khám chị có thấy lo lắng không?
Dạ, rất là lo.
Và khi mà nghe tin bác sĩ nói là mình có bị ung thư thì mình càng sợ thêm nữa.
Dạ, sợ thêm rồi. Dù cũng nghe nhờ Minh Hiền chỉ dẫn là chị cứ đi. Thì em đưa chị đi. Đến khi Minh Hiền chở tôi đi từ đầu đến cuối đó, thưa anh. Yeah. Thành ra về sau thấy 6 tháng thì bác sĩ nói là không có gì. Thì cũng rất mừng.
Theo chị nghĩ thì có thể là người ta không dám đi khám tại vì người ta lo là lỡ mà mình bị...
Đúng vậy.
Bị ung thư thì dạ, khổ, cho nên
dạ,
người ta do dự không biết nên đi khám hay không.
Đúng vậy.
Rồi sau khi khám xong chị có qua những cái mà chữa bệnh như là chemotherapy này không?
Dạ không ạ.
Chỉ có mổ thôi.
Dạ mổ cắt... Cái một chút xíu đó, cái mổ nó ra.
Thì cái trường hợp của chị Loan đó là hầu như tất cả những người phụ nữ bị ung thư vú ai cũng muốn nằm vào trong cái trường hợp đó, là tìm thấy bệnh sớm để mà chữa trị cho nó dễ dàng. Thì chị Loan là may mắn mà tìm thấy bệnh sớm. Thì khi mà tìm thấy bệnh sớm như của chị, cái mụn nó có một tí thôi, họ cắt ra nó bằng cái đầu ngón tay cái thôi à, là hết luôn, không có phải chữa cái gì còn khác hết đó.
Thì không phải uống
là,
thuốc.
Cái đó là cái mà mình muốn tìm thấy ở trong cái những trường hợp đó. Nhưng mà rủi cho người Việt Nam mình nói chung là không có đi khám thường xuyên. Cho nên khi mà đi khám mà tìm thấy ung thư vú thường thường là tìm thấy trễ không, chứ không có tìm thấy sớm. Vì cái lý do không có đi khám thường xuyên đó, cho nên khi mà mình đi khám rồi á, tìm thấy nó thì cũng đã trễ cả 1-2 năm rồi.
Thế là... đợi cho nó phát ra rồi thì rồi, đã trễ rồi.
Khổ hơn nữa là những người, đa số người Việt Nam mình đợi có bệnh đau rồi mới đi khám bác sĩ, lúc đó nó còn khó khăn nữa. Mà đa số là phần nhiều là mấy người rờ thấy vú có cái cục cứng ngắc rồi nó to sưng lên cả 1-2 năm sau rồi lúc đó mới đi khám. Đó là nhiều nhất.
Và cái bệnh ung thư vú này nó có phân chia ra từng giai đoạn hay không? Ví dụ như là ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2.
Ung thư thì bao giờ nó cũng phải có từng giai đoạn. Khi bác sĩ mà chuẩn bệnh á là người ta phải tìm cái bệnh đó nó nằm ở cái giai đoạn nào. Thì từ cái giai đoạn đó người ta mới tìm cách chữa trị như thế nào. Thì ung thư nó có 4 giai đoạn. cái giai đoạn đầu tiên là như chị Loan là giai đoạn đầu tiên mới bắt đầu, nó chưa có lan đi đâu hết, nó nằm im một chỗ thôi. Cái giai đoạn thứ hai là cái cục ung thư nó có một cục rồi, nó mọc thêm một cục bên cạnh nó nữa, nhưng mà nó cũng chưa có lan ra chỗ khác, nó vẫn nằm trong cái khu vực chung đó, là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba đó là nó đã từ cái chỗ đó nó lan qua một bộ phận khác. Ví dụ như bây giờ mình đang ở trong vú, ung thư vú bắt đầu từ vú, nhưng mà giờ nó lan qua, nó vô trong trong phổi, hoặc là vô trong gan, hoặc là vô trong não, thì cái đó là thường thường nó giai đoạn thứ ba hoặc là giai đoạn thứ tư. Thì khi nó lan như vậy, tức là cái ung thư nó vô trong máu, rồi từ trong máu nó dẫn đi những cái nơi khác vào trong cơ thể. Khi mà nó lan như vậy là nó đi khắp nơi, là nó có thể làm chết người ta, là cái giai đoạn đó. Thì đến cái giai đoạn mà càng trễ thì chữa trị càng khó.
Như vậy thì bác dựa vào cái giai đoạn ung thư loại nào thì bác sĩ quyết định cái cách điều trị, đúng không?
Dạ đúng rồi, tùy theo cái lúc mà người ta khám phá thấy cái ung thư của mình thì nó nằm ở cái giai đoạn nào, ở chỗ nào, vị trí nào, thì người ta sẽ sắp xếp cái chương trình chữa
thì
trị.
Mỗi giai đoạn cách điều trị khác nhau.
Thì tìm càng sớm thì chữa càng dễ, mà tìm càng trễ thì càng khó chữa, mà có thể mất mạng vì cái đó nữa.
Như vậy thì cái những cái bước mà để mà từ bắt đầu đi làm hẹn để khám bác sĩ thì những cái bước nó như thế nào, tuần tự như thế nào?
Thì cái khám bác sĩ thì bắt đầu là mọi người nên biết là 40 tuổi là người phụ nữ bắt buộc phải đi khám bác sĩ hàng năm để chụp hình vú và bác sĩ rờ vú để khám.
Những bước giống như là mình lấy hẹn rồi mình sẽ có những bước thì, chuẩn bị như thế nào?
Thì mình có thể gọi bác sĩ hàng năm, như là mỗi năm người ta khuyến khích mình nên đi khám tổng quát, gọi là physical check up. Thì khi mình là phụ nữ đi physical check up thì bác sĩ sẽ khám vú cho mình luôn.
Nghĩa là bác sĩ gia đình khám
được. Bác sĩ gia đình có thể khám vú cho mình luôn mà giới thiệu mình đi chụp hình vú. Đó là cái mà mình nên làm hàng năm.
Dạ em cũng nói thêm là nếu mà mình biết mình có hẹn á thì mình nên làm hẹn 2 tuần trước hoặc là 2 tuần sau. Nếu mà mình vẫn còn có kinh á thì giúp trong cái buổi mà mình có kinh á thì nếu mà mình đi khám thì nó có thể nó đau và nó nhức. Và những người mà đau nhất như vậy có thể uống vài viên Advil Tylenol mấy tiếng trước khi đó để cho lúc mà mình đi khám nó không có đau lắm. Với lại thêm nữa là lúc mà mình đi mình nên đừng có nên check cái deodorant đó, là cái đồ mà
thông suất thuốc hơi nách.
Dạ vâng, tại vì cái lúc đó nếu mà mình cái lotion đó mà nó lên cái máy chụp hình vú thì có thể là họ phải kêu mình trở lại để chụp hình tiếp, thì mình không muốn phải là mất thêm một ngày da để làm như
còn
vậy.
Cái lotion được không? Lotion
cái lotion cũng không được luôn.
Thì mình nên cái ngày mình đi chụp hình vú là mình nên tắm rửa sạch sẽ thôi, không có sức kem, không có sức phấn, không có sức thuốc hôi nách vô trong da gần cái vú của mình, để khi chụp hình cái hình nó được rõ ràng hơn. Còn nếu mà mình trên da mình có những cái lotion hoặc là những cái kem hay này kia đó thì nó sẽ có cái vết, thì khi cái vết nó nổi lên cái phim thì người ta bắt mình phải quay trở lại để chụp lại thì mất công cho mình thôi, chứ còn nó không có nên làm gì ngoài.
Còn cái việc khám bệnh này nó khoảng bao lâu?
Thì mình đi khám vú như vậy á, nếu mình đi khám vú không thì khoảng chừng 10 phút là khám xong rồi, không có mà chụp hình nữa thì khoảng chừng 2 phút thôi.
Dạ, thì mấy người chụp hình là phụ nữ hết, mình cũng không phải lo là phải
mà người làm là đúng rồi, trong đó là phụ nữ, không có đàn ông trong đó, cho nên mình cũng không có lấy gì làm ngại hết á.
Dạ, tại vì em thấy là bà như chị My hiện nãy nói là trong cái lifetime của đàn bà là mình có một trong bảy người phải sẽ bị bệnh cái ung thư này, nhưng mà mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Như em biết á, những cái risk factor, những gì mà mình có thể bị ung thư cao hơn những người đàn bà khác á, là những người có kinh sớm hơn mười mấy tuổi, hoặc là mình mãn kinh sau khi năm mấy 60 tuổi. Bởi vậy cái thời gian mà mình có kinh á, là nếu mình có nhiều kinh nhiều năm hơn những người khác á, thì mình cao cơ hội bị ung thư cao hơn. Hoặc là những đàn bà mà có con sau khi 30 tuổi cũng là có bị có cơ hội bị ung thư cao hơn. Hoặc là mình overweight, hoặc là mình hơi mập á, tại vì trong cái tế bào của fat cell á, nó cũng làm những cái hormone như là estrogen như vậy á, thì nếu mình có những cái fat cell mập nhiều á thì cái trong người mình có cái estrogen nhiều hơn. Với lại thêm nữa, những người phụ nữ mà uống hơn một phần rượu hoặc bia một ngày, hoặc là ông á, hơn hai phần bia hay là rượu một ngày á, thì có cơ hội bị ung thư cao hơn những người khác mà không uống. Chị em có quên những cái risk factor khác không ạ?
thì em nói là coi như hầu như khô về hết rồi. Có một cái mọi người nên biết nữa là nếu trong gia đình mà người phụ nữ có mẹ, dì, cô, chị, bà nội, bà ngoại mà đã bị ung thư vú thì cái người phụ nữ đó, cái triển vọng ung thư vú nó cũng sẽ cao hơn những người khác một chút xíu. Đó. Thì đó là những cái mà mọi người có những cái mình có thể làm được để mình ngăn ngừa, có những cái mình không làm được. Thì trường hợp như là gia đình mà cái gene nó truyền xuống từ cha mẹ thì mình không có thay đổi được. Nhưng mà nói về cái người mà mập thì mình có thể làm cái gì được. Mình ăn uống kỹ càng, mình không có ăn mỡ nhiều. Mình ăn thức ăn nó có đầy đủ chất rau, trái cây. Đó thì những cái thứ đó là những cái mà mình có thể làm để mình giảm bớt đi cái nguy cơ bị ung thư. À, đồng thời phụ nữ mà có những người mà sắp sửa mãn kinh á, mà người ta bị mà nóng hay này kia, mà có những người mà bây giờ thì hiện tại không còn nữa, nhưng mà cách đây mười mấy năm thì bác sĩ hay cho uống thuốc hormone kích thích nữ để mà ngăn ngừa cái bệnh mà rỗng xương hoặc là bệnh làm cho người ta khó chịu khi mà người ta bị mãn kinh. Thì cái đó nó cũng làm cho cái tỷ lệ mà rủi ro ung thư cao hơn. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại bác sĩ không cho cái đó thì không có sợ nữa. Có những trường hợp mà những người uống thuốc ngừa thai lâu năm, đó thì uống thuốc ngừa thai lâu năm cũng là một hình thức mà uống hormone kích thích tố nữ, nó cũng làm cho cái triển vọng ung thư vú cao hơn. Thì những cái đó đó là những cái mình có thể làm. Mình không có uống thuốc ngừa thai, mình không có uống những cái hormone đó thì mình cũng giảm bớt đi cái nguy cơ ung thư vú cho mình.
Dạ, chúng ta cũng muốn thêm là cái chương trình của cơ quan sao Nam rất là tốt. Những ai mà muốn cái sự giúp đỡ hoặc là muốn tìm hiểu thêm về ung thư đó, nên kêu chị Minh Hiền ở trong văn phòng ở cơ quan sao Việt Nam, tại vì cái những cái dịch vụ trên đó là có thể là làm hẹn và giúp cho chuyên chở, hoặc là lúc mình đi một mình rất là sợ hoặc là mình lo lắng, mình đến đó mình kiếm bác sĩ, mình nói là mình sẽ bị ung thư thì có nên có người đi theo, một người nhà mình hoặc là một người làm ở trong cái chương trình này cũng là rất là tốt.
Thì hiện tại ung thư vú bây giờ chữa ung thư vú rất là hay rồi. Nếu mà so sánh với 2 năm trước thôi thì những cái thuốc chữa ung thư vú bây giờ nó đã khác rất nhiều, mà cái cách chữa trị nó rất là tốt. Cho nên nó những bây giờ hiện tại thì trong cộng đồng của mình ở đây nè, mình tìm thấy ung thư vú rất là nhiều người. Cách đây 7 năm mình vô làm mình chỉ tìm thấy có một người ung thư vú thôi. Bây giờ 7 năm sau, bây giờ ung thư vú là mình có mấy chục người trong cái chương trình này đó. Mà càng ngày thì mình cái số người ung thư vú mình càng thấy nhiều hơn. Không những là những người lớn tuổi mà những người trẻ tuổi 30 mấy tuổi cũng có, mà 40 mấy tuổi cũng có, mà 60 tuổi cũng có, đủ thứ người hết, đủ thứ loại tuổi hết. Thì cái đó là cái mà một phần á, mình nên nói cho nhau nghe, rồi mình có những triệu chứng gì bất thường mình đi khám ngay để mình tìm thấy ung thư vú sớm để mình chữa trị cho nó hữu hiệu hơn. Thì đồng thời cái trong chương trình giáo dục ung thư của cơ quan thì Minh Hiền rất là chú trọng đến những người mà bị bệnh. Tại vì thứ nhất á, mình nói cho người ta nghe, mình giải thích cho người ta cách tìm hiểu bệnh. Bây giờ người ta bị bệnh thì mình phải có bộ phận mình đi theo giúp cho người ta. Cho nên bất cứ những người nào trong cộng đồng có nằm ở trong chương trình hay không, khi mà mình khám phá ra mình bị bệnh ung thư mà mình cảm thấy lo lắng hoặc là mình cảm thấy mình không có biết làm những cái gì hết á, thì nên gọi cho cơ quan. Chúng tôi sẽ đi đến bác sĩ với lại quý vị, mỗi người cần thiết mỗi một lần đến bác sĩ là tụi này sẽ có người đi theo. Nhất là thường là Minh Hiền là người đi theo nhiều nhất, để mà giúp đỡ cho quý vị hiểu bác sĩ nói cái gì. Thì khi mình bị bệnh á, bác sĩ nói mình không có nghe hết đâu. Mình nghe xong rồi mình ra khỏi đó mình quên liền, mình không biết là người ta nói gì đó. Cho nên có người đi theo như vậy á, nghe cho mình, xong về nhà gọi điện thoại giải thích lại cho mình để mình tìm hiểu hơn, rồi mình yên tâm hơn khi mình chữa bệnh thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn. Thì cái đó là cái mà những cái dịch vụ mà mình làm rất là hữu hiệu, mà miễn phí cho mọi người, không có tốn tiền gì hết. Thì quý vị cứ việc gọi đến, chúng tôi sẽ giúp cho.
Chị Minh có thể cho quý vị nghe điện thoại hoặc là cái địa chỉ của mình ở đâu không?
Cái số điện thoại của cơ quan là 651-917-2945. Thì cơ quan mình nằm ở trên đường University, số nhà là 277 University Avenue West, St. Paul, cái zip code là 55103. Thì cơ quan nằm trên đường University gần ngay chỗ Capitol. Mà nếu mà mấy quý vị biết chợ Hà Tiên thì cơ quan nó nằm cách chợ Hà Tiên có mấy căn nhà thôi, nó cũng một dãy đó, hoặc là đối diện với lại nhà hàng Tây Hồ đó. Thì nếu mà quý vị biết những chỗ đó thì sẽ tìm thấy cơ quan rất là dễ dàng.
Dạ, rất là tiện, vì đi lên nó trên đường xe bus thôi
mà. Nếu nằm trên đường xe bus 16 với 50, nếu mà ai không có lái xe đi xe bus đến cũng được nữa.
Thì ngoài những dịch vụ đó mà cơ quan xã hội đã phục vụ đó, thì có một điều khi muốn thắc mắc là như hồi nãy chị Loan có chia sẻ đó, là khi mà đi khám rồi biết bệnh mình lo âu, thì không biết cơ quan xã hội hoặc là bệnh viện có những dịch vụ lo về cái phần mà tâm lý, tại vì Lê Quang nghĩ đó điều đó rất quan trọng, khi những người bị bệnh họ cảm thấy rất là chán nản, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, thì những có những người mà chương trình nào giúp đỡ thì họ mà đối phó với cái cơn bệnh của mình hay không?
Thì cái đó anh em cũng cảm ơn khi em hỏi câu hỏi đó. Hiện tại bây giờ cơ quan trong chương trình mình có một chương trình gọi là Survivor Support, thì tại vì mình không có cái tiếng Việt để mình nói, thì cái danh từ của người Mỹ gọi là Survivor Support, tức là một cái chương trình nâng đỡ những người mà đã bị bệnh ung thư. Thì cái chương trình này rất là hay. Tụi này bây giờ trong nhóm là có 30 mấy người, đàn ông cũng như đàn bà, lớn tuổi cũng có mà trẻ tuổi cũng có, mà thường thường không phải đến một mình đâu. Người ta đến, người ta mang cả gia đình, vợ con hay là vợ chồng hay là con cái hoặc là cha mẹ đến chung á. Thì cái chương trình này, cái nhóm của mình, chị Loan ha, mình họp cứ cách một tháng mình họp một lần phải không?
Đúng rồi.
Hiện tại thì bây giờ mình họp ở cơ quan, thì thường thường mình họp vào ngày thứ bảy buổi trưa, cái mọi người họp lại ăn trưa, mình đó đưa thức ăn rồi mọi người nói chuyện nhau nghe, cũng như là party ấy, vui lắm. Thì nếu mà những người nào mà nghe trên đài này mà có những thắc mắc gì thì nên gọi điện thoại đến, bọn này sẽ cho biết là ngày nào họp, rồi mình sẽ mời quý vị đến để tham gia, rất là hay. Chị Loan nói cho mọi người nghe đi.
Yeah, chị Loan có thể chia sẻ.
Chị Loan những... kể cho mọi người nghe mình làm gì đi.
Cho nhưng những cái buổi tụ tập đó làm cho chị bớt lo.
Dạ, những buổi này đó thì không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả mọi người họ rất là phấn khởi, họ hăng hái họ đi những cái buổi.
Đó là mình tinh thần mình thần. Cũng lên.
Mình được ăn ngon nữa này.
Tại vì cái đó nó ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Nếu mà mình không có vui vẻ, mình buồn chán thì nó ảnh hưởng cơn bệnh mình nhiều hơn nữa.
Dạ.
Dạ, tôi thấy cái chương trình nó rất là hay. Tại vì nếu mà mình biết, mình có thể nói chuyện với những người khác mà đã trải qua như mình rồi đó. Họ đã trải qua 5 năm, 10 năm mà mình thấy họ vẫn còn khỏe mạnh mà vui vẻ, mình cũng thấy cái tương lai của mình có cơ hội như vậy luôn. Tiếc là trong em chúng ta biết là trong cộng đồng của mình á, nếu mình đã bị bệnh rồi á thì mình hay không có nói ai hết trơn á, thì hay giấu lắm. Thì mời quý vị đến cơ quan xã hội Nam nói chuyện với chị Minh Hiền cách nào để tham gia những cái buổi đó.
Vâng, đến đây thì chương trình cũng chấm dứt. Lê Quang xin cảm ơn Minh Hiền, Đại Vũ và chị Loan đã đến đây mà chia sẻ về những cái hiểu biết mình về căn bệnh ung thư. Lê Quang xin hẹn quý vị vào chương trình tháng tới. Chào Minh Hiền.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn quý vị.
Khỏe vì nước, kiên thiết quốc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba. Dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới, hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam. Khỏe vì nước, chí khí cương kiên, giống Lạc Hồng anh hùng vô biên. Trong khó nguy càng trường, sinh thác ta coi thường, Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Feeling overwhelmed? There is hope. The Anoka County Mobile Crisis Response Team is here for you 24/7. Whether you, a friend, or loved one are facing a mental health crisis or just need someone to talk to, help is just a call away. Connect with a caring counselor on the phone, in person, or through telehealth. You are not alone.
reach the Anoka County Mobile Crisis Response Team at 763-755-3801 or learn more at crisis.org.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Gặp anh đêm ấy, làm lòng mình như ngây dại. Từ trong phút giây, biết em đã yêu anh từ lúc này. Và anh đã đến, đến với em nồng say. Nào em có hay, lúc không còn nhau đau lòng thế này. Dù em đã biết cho yêu, anh yêu. Và em đã thấy,
đôi khi lòng anh tự hỏi phải chăng đã yêu. Mỗi lúc em kề bên, mỗi lúc em cười vui, tim anh chợt như thắt lại.
Anh, người cho em những nghĩ suy có khi rất cần, có khi vô tình. Bỗng trong lòng chiều nay vu vơ nỗi buồn không nguôi, vì đôi ta nếu như thế sẽ đi về đâu, sẽ trôi về đâu tháng ngày, hay chỉ mình em mơ những điều vu vơ bao ngày bên nhau mong manh tựa cơn gió.
Tận sâu trong đáy tim ấy vẫn mong ngày mai nắng theo bình minh kéo về, để con đường em đi không lệ hoen mi, dù rằng nơi đâu anh vẫn ước mong em bình yên. Bỗng dưng sao chiều nay lòng anh bỗng thấy nhớ em, nhớ mắt môi hồn nhiên, nhớ phút giây đầu tiên em nụ hoa bé dại.
Anh, lòng em dường như đã bao ngày bình yên, con tim hoa nhịp yêu thương. Làm sao em nói ra hết, nhớ mong lòng em suốt những ngày qua với người, để được gần bên anh, được kề vai anh, dịu dàng trong tay anh hôn nhẹ lên tóc.
Lòng anh khao khát như thế, đã mơ về em, đã mong chờ giây phút này. Hãy tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh rộn ràng, con tim muốn nói với em hãy bình yên. Đã có lúc muốn nói yêu em nhưng ngại ngùng chẳng biết nói sao nên câu.
Hãy biết rằng em cũng nhớ anh thật nhiều,
và giờ chợt nhận ra đôi ta thuộc về nhau. Anh hỡi,
rằng trong tay anh hôn nhẹ lên ta.
Lòng anh khao khát như thế, đã mơ về em, đã mong chờ giây phút này. Hãy tựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh rộn ràng, con tim muốn nói với em hãy bình
trang tình tập dưỡng sinh, kia áo trắng bao con đường lòng ta chợt vẫn vương. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắm tươi, cho lòng ta còn mãi niềm yêu đời. Mỗi ngày một tiếng yêu dành cho người mến yêu, nghe đời ta đây
người nơi phương xa, đại dương bao la, tình yêu bay xa, nào đến đây gõ cửa thiên đường. Xa nghe bao chuyện đời, ta buông tiếng cười. Yeah yeah yeah. Chẳng nghe đâu đây có bài hát với bao niềm yêu đời. Cuộc sống ngỡ như thiên đường, lòng ta thật đắm say. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắm tươi. Cho lòng ta còn mãi niềm yêu đời, mỗi ngày một tiếng yêu dành cho người mến yêu. Nghe đời ta đầy ắp niềm vui tươi, này người yêu ơi hãy đến với anh. Ta sẽ đi về nơi phương xa, đại dương bao la, tình yêu bay xa, nào đến đây gõ cửa thiên đường.
Những chồng đôi anh đã lo việc đời, ôi hai mấy năm u hoài đầu vừa niềm vai gặp nhau thời duyên may ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi lỡ tuổi lỡ thời đôi ta không xứng đôi ôi thôi chưa kiếm sau
năm anh 20 em mới sinh ra
tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới,
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi.
Tình tú trời cao thành vương miện xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý,
đẹp nụ cười quân phương gửi, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian,
anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần.
Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa,
anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
lời hẹn đầu chưa đi vào lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community-powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.
On a rainy Sunday morning,